Toàn thể đại chúng, tuần qua ta đã nghiên cứu học về vấn đề của ông A Na Luật là vấn đề thiên nhãn. Thì tôi giới thiệu về cái bài kệ nhục nhãn thì ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại. Tức là nhục nhãn thì là mình nhìn sự vật nó không có thông suốt, nó không có đúng chân lý được. Thì ngại đây có nghĩa là không có đúng chân lý. Vì không đúng chân lý cho nên là cái thấy, cái biết, cái nhận định của mình nó sai cái chân lý, sai cái sự thật của giảng pháp. Cho nên cái bằng ngại thi thông. Còn thiên nhãn thì thông. Thông mà nó chỉ được vì cái mặt mà thấy xa, thấy rộng thôi. Mà cái công dụng mà thấy xa thấy rộng đó nó không có phục vụ được cho cái trí tuệ để giải thoát giác ngộ, thì cái thấy xa thấy rộng đó nó cũng chẳng khác nào là cái người đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới cùng với cái người không ngừng đi du lịch ở chỉ trong một nước của nước nhà mà thôi. Nhưng mà cái người ở tại nước nhà thì cái vô minh phiền não nó cũng chừng ấy, cũng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn quanh quẩn cả ngày. Rồi cái người mà đi du lịch khắp thế giới mà tâm hồn lại cũng như mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn cả ngày, cộng thêm cái tự cao tự đại tự ti tự tôn tự mãn rằng mình là người có tiền giàu có đi du lịch khắp thế giới, thì lại là thêm một cái sự tệ hại hơn nữa, chứ chẳng có bổ ích gì cho sự giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên thiên nhãn thì là do cái quả báo, có phước báo mà được, được thấy xa thấy rộng. Nhưng mà theo cái bài kinh này thì cũng không phải vì vậy mà khen cái thấy xa thấy rộng đó. Vì cái thấy xa thấy rộng đó chưa phục vụ được cho cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, vì vậy mà không có được bồ đề niết bàn, cho nên cũng chưa khen. Còn pháp nhãn thì quán nhất thế. Pháp nhãn là con mắt, đó là con mắt của người vị thừa, của hàng tứ quả thanh văn. Mà cái quả cao trong tứ quả là A-la-hớn, đại chúng biết rồi đó. Thì nhìn biết được cái sự vô thường, khổ, không vô ngã và bất tịnh của dạng pháp, biết được việc đó. Cho nên xa lắm được một phần căn bản của sự luân hồi sinh tử là kiến hoặc và tư hoặc. Xin lưu ý đại chúng là nói tới kiến hoặc và tư hoặc là đại chúng, nghĩa là những người mà nghe giảng ở đây đó là phải thuộc rồi, chứ không được để cho các nghĩa nữa đó. Bởi vì cái đó là cái đối tượng mà cần phải hóa giải, cần phải dịch từ của người đệ tử Phật chúng ta đấy. Nếu ta không nắm được cái kiến hoặc và tư hoặc đó, là cái đối tượng dịch từ của cái cuộc đời người đệ tử Phật tu hành đấy, giống như là ta cầm binh đi đánh giặc mà súng ống vũ khí đạn dược lương thực đầy đủ mà không có biết giặc là ai, ở hướng nào, ở vùng nào, thì không có cách nào đánh giặc được thành công hết. Mà có đánh đi nữa là đánh tầm bậy tầm bạ, rồi uổng đạn, rồi uổng cơm, uổng nước, uổng công lao mà không trúng giặc, thì giặc không có hết được và đất nước không bình yên được. Cho nên là đại chúng để ý cái chỗ đó. Tôi rất nóng lòng mà nói cái việc đó. Trong đó cả hàng bại gia cũng như là xuất gia của chúng tôi cũng vậy. Nếu mà cả đời học Phật mà không nắm được cái mục tiêu đó thì coi như là hết sức là chuẩn bị công sức lương thực, quân trang quân cụ đủ thứ thế giới tối tân nào đó mà đi quân giặc không biết giặc là ai, nó xuống ngủ ở đâu và mặt mày tướng mạo nó ra thế nào. Nếu không biết vậy là không có cách nào để đánh giặc, gọi là để đánh giặc được hết. Mặc dù là ta bị rất dữ, nhưng mà người đó không phải là người đánh giặc, người đó chỉ làm tốn tiền của công sức mà thôi. Cho nên là cái pháp nhãn là cái nhìn, hay nói cách khác là cái nhận thức, hiểu biết của cái hàng thanh văn. Họ có thể nhìn được, họ biết được dạng pháp đó, cái thực chất của dạng pháp về mặt hiện tượng đó mà, là vô thường, là khổ, là giai không, là bất tịnh. Do đó cho nên là họ có sinh cái tâm yếm ly mà họ cầu được cái quả chứng là niết bàn an lạc. Thế thì cái đó cũng được, tốt đó. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng là phần nhiều là các kinh điển đại thừa là Đức Phật chưa cho mọi người bằng lòng ở ngay cái nhận thức đó, ở ngay cái sự an lạc mức đó, mà phải nhiều hơn nữa là tiến lên vô thượng bồ đề. Chứ còn cầu mong mà ở nơi cái an lạc của niết bàn á thì cũng đáng khen rồi. Nó giống như là kinh Pháp Hoa mình học đó mà, đó là quá thành. Ở nơi cái thành quá hiện cũng đầy đủ tiện nghi, cũng qua được con sông phiền não khổ đau rồi. Nhưng mà điều á còn cái tột đỉnh nữa, cái kia mới là tuyệt đối an lành, cũng có các mọi thứ phiền não nào khởi động được. Ê, gọi đó là pháp nhãn. Còn tuệ nhãn thì là liễu tri không. Tuệ nhãn là nhìn giảng pháp. Mà nói tới liễu tri không là những người học Phật lâu, nghe lâu rồi đây là phải nhớ rằng quán tự tại Bồ Tát thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai. Giai không đó, liễu tri không là vậy đó, tức là nhận biết rõ giảng pháp hiện tượng. Bản thể của nó là không có bản thể gì hết, mà là nhân duyên trùng trùng vô tận, không bao giờ tìm ra được cái nhân nào là nhân đầu mối, duyên nào là duyên thứ hai thứ nhất gì cả. Do đó cho nên là nhìn thấu triệt cái bản thể của giảng pháp là không có bản thể gì hết, là nhân duyên trùng trùng vô tận mà thành. Vì vậy cho nên là thành thâm bát nhã rồi có cái trí tuệ đó gọi là tuệ nhãn đấy. Nhìn thấy bản chất của giảng pháp là do nhân duyên hòa hợp nương gá nhau trùng trùng vô tận mà thành. Mà đã là nhân duyên hòa hợp thì là nhân duyên thì là thuộc về pháp duyên sanh thì nó không thật, nó như quyển. Như quyển không thật, không thật tức là nó có mà kể như không có, vì có không phải thật có. Cho nên lúc nó diệt cũng không phải thật diệt. Do đó cho nên sự sanh diệt đối với tuệ nhãn của Bồ Tát thì có ý như là mình coi TV thôi. Có thì coi cười chơi mà hết là tắt nghĩ chứ không có cái vụ khổ đau. Bởi vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh quyển, do đài, do kịch nghệ, do làm phóng điện, do máy nó đưa ra, nó truyền ra mà. Thì là có thì cười chơi, vui thì cười, mà không có nữa thì tắt nghĩ. Nhưng mà nhớ nha, coi TV là cái nào mà bực bội là tắt đi, chứ đừng để truyền đảm. Có những cái cũng coi thấy nó sanh ra, hoặc là nó sanh ra cái cảm kích mình thương xót, hoặc là cảm kích bất công không công bằng là mình bực bội đó mà. Thì coi TV có cái nó cũng lợi mà có cái nó cũng hại, cho nên cũng để ý, mặc dù nó quyển nhưng mà nó có công dụng đó. Vì vậy cho nên là Bồ Tát nhìn giảng pháp như quyển mà cũng phải đề cao cảnh giác với giảng pháp ấy. Quyển nhưng mà nếu không khéo á, không nhận nó là quyển, không nhận chân được nó là quyển thì nó có tác động à. Nó làm cho người ta có thể vui mừng buồn giận vì cái quyển đó. Cũng như hiện tượng giảng pháp á, nếu mà không giữ vững được cái tâm mà theo lời Phật dạy thì có thể bị nó làm cho vui mừng buồn giận đau khổ đó. Còn cái thứ năm đó là Phật nhãn.